Sau khi lo mai táng xong, gia đình họ lại nhờ chúng con thất thất trai tuần, thì chúng con tuần tự như thế nào ạ? Con bạch thầy, thầy xin chúng con có thầy xem chúng con có đúng không ạ? Nếu chưa đúng, con xin thầy chỉ dạy chúng con với ạ. Xin thưa các vị thất thất trai tuần, chúng ta đến thì nếu mà có các sư thì thường thường là có thời gian thì các thầy làm một khóa lễ tiếp linh, tức là làm một khóa lễ tiếp linh. Tiếp linh tức là triệu tiếp linh và triệu linh, tức là mời cúng và mời và triệu gọi mời vong về để gọi là để nghe kinh, để mà lễ Phật, để mà nhận cái sự hiếu thảo cúng dường của con cháu của người thân ở trên dương thế, vân vân. Đại khái nó nôm na như thế. Nhưng còn nếu mà không có các sư, kể cả Phật tử chúng ta mà có thời gian thì chúng ta mà thông thuộc cái nghi thức tiếp linh triệu linh thì chúng ta làm cũng được, không sao cả. Nhưng mà phải làm, nó phải muốn làm cái đấy thì phải học cho nó thuần thành, chứ ngồi vào mà làm lùng tùng thèo dâu nọ cắm cằm bà kia thì có khi là phải tội thêm. Cho nên muốn làm được cái đó thì chúng ta phải học, phải hỏi đó. Phải thực tập trước, nó thuần và nó quen đó thì không có, nó lại phạm một cái lỗi là không biết, mà là cái cho mình là biết mà cố làm thì lại phạm tội thêm. Còn theo quan điểm của thầy, các Phật tử chúng ta nếu chưa thông thạo được cái nghi thức tiếp linh triệu linh thỉnh Phật quy vong kia vân vân thì cứ kinh mà tụng. Đấy. Có thời gian thì tụng cho bộ kinh Địa Tạng hoặc là bộ kinh Lương Hoàng Sám hay bộ kinh Thủy Sám. Nếu không có thời gian cứ vào thất thất chay tuần đó, cứ đến thì làm mâm cơm chay, hoặc không có điều kiện gia đình hoặc không có điều kiện kinh tế làm mâm cơm chay thì thành bông hoa quả thành tâm cũng được. Đấy, chút xíu thôi. Đấy. Có tí phóng sinh thì càng tốt. Không có phóng sinh thì cũng không sao, tùy theo điều kiện hoàn cảnh kinh tế của gia đình tăng chủ ấy. Nếu họ có điều kiện thì bảo họ phóng sinh chút xíu nữa để gieo duyên với cho cả người còn và người mất. Mà không có điều kiện thì thôi, cắt bỏ cái vấn đề rườm rà ấy đi. Nói là rườm rà nó không đúng đâu. Nó là cái việc phúc thiện rất tốt đấy. Nhưng mà thôi, đối với cái người mà không có điều kiện mà mình cứ bắt họ phải như những nhà giàu phải đi mua phóng sinh, mua chim, mua cua, mua cá, mua ốc, thì có khi xin thưa các vị, đối với nhà có điều kiện thì bỏ ra 500, 1 triệu, vài triệu để mua phóng sinh nhé, thì nó là chuyện bình thường. Nhưng có khi cái nhà mà điều kiện hoàn cảnh khó khăn, 50.000, 100.000 còn khó khăn. Có khi ngày mai gạo bỏ nồi họ còn không có, chúng ta bắt họ đi bỏ mấy trăm nghìn hay mấy hàng triệu ra để mua phóng sinh thì làm kiểu gì? Thầy nói với thật với các quý vị, thầy thấu hiểu cái này. Vì ngày xưa thầy sinh ra ở nơi biên địa, ở nơi dân tộc thiểu số của tỉnh Hòa Bình, bây giờ là tỉnh Phú Thọ sau sát nhập. Xin thưa các vị, có khi đi gánh củi cả ngày đong được nửa cân gạo, tức là 5 lạng gạo thôi các quý vị. 5 lạng gạo về phải chia ra là ăn thành, ngày xưa một ngày ăn có 2 bữa thôi, phải chia ăn thành một ngày hoặc có thì 2 ngày. Sắn là chính mà, độn sắn là chính, còn cơm người cho vào một tí mấy hạt cơm thôi, gọi là để cho nó có hạt gạo thôi, để lừa mấy hai đứa em nhỏ thôi. Còn khi mà mang lên thì mình ăn sắn là chính, còn cái cơm đấy cho đứa em nhỏ nó ăn là chính. Thế thì xin thưa các vị, cho nên gần như quanh năm ngày tháng một năm chắc là chỉ được ăn mấy miếng thịt vào ngày Tết và ngày lễ mùng 3 tháng 3, mùng 5 tháng 5 và ngày Tết Nguyên Đán. Còn quanh năm có khi là đấy, nấu cơm thì toàn là độn sắn, độn khoai. Canh thì xin thưa các vị thì nói là gọi là canh, nhưng mà món rau gì mang vào là nấu cho tí muối vào thôi. Mì chính có khi cả tuần không có đồng nào để mua mì chính. Ở quê mà. Bây giờ thì ơn đảng, ơn nhà nước, ơn chính phủ, thì nhân dân ta cũng không đến nỗi thiếu ăn, thiếu mặc đến mức độ như thế nữa. Nhưng chúng ta cũng phải tùy cơm mà gắp mắm. Xem cái điều kiện hoàn cảnh kinh tế gia đình đó mà mình Mình có thể bảo họ làm mâm cơm chay hay là thành tâm cân hoa quả là được. Có nên mua phóng sinh hay không mua phóng sinh, mình cứ xem vào cái điều kiện hoàn cảnh kinh tế của họ mà mình khuyên họ sắm lễ làm sao cho nó vừa phải, đừng có quá sức của họ làm cho họ sợ. Lần sau họ nhìn thấy vãi bảo đi chùa lễ Phật, hay là bảo mời các vãi đến tụng kinh, mời các sư đến tụng kinh, họ sợ họ chạy mất dép thì chúng sinh chưa độ được mình đấy, gì đã làm cho chúng sinh sợ Phật rồi thì chết, sợ Phật tử rồi, sợ tăng ni rồi thì nguy. Cho nên làm cái gì nó cũng phải có trí tuệ, xuất phát từ cái tình cảm thông và yêu thương, xuất phát từ cái tâm của người đi độ đám chúng ta vậy. Đấy, thầy nói như thế để chúng ta biết rằng không phải là dập khuôn. Đến nhà giàu chúng ta bảo làm mấy mâm cơm chay, cỗ to, lễ đẹp. Rồi phóng sinh phải đến chim cá phải đến vài triệu, thậm chí hàng chục triệu, thậm chí còn nhiều hơn. Chứ đến nhà nghèo chúng ta cũng dập khuôn như thế là không được. Đấy, nhớ cho thầy là đi độ đám là mình gọi là nói một câu nôm na dễ hiểu với các Phật tử, với dân gian chúng ta là tùy cơm mà gắp mắm. Các cụ Phật tử hiểu câu tùy cơm gắp mắm thế nào chưa? Tức là tùy trong bát của chúng ta có còn nhiều hay ít cơm để mà gắp thức ăn mà nó vừa. Gắp nhiều quá vào mắm thì thường là nó nhạt hay là nó mặn. Mặn nó còn có hai thìa cơm mà gắp cho một thìa mắm thì có ăn hết được không? Đấy, thì còn hai thìa cơm thì chúng ta gắp một ít thôi, làm sao nó ăn vừa cho đấy thôi, chúng ta gắp hết rồi chúng ta không ăn được nó bỏ nó phí đi. Đấy, ý các cụ ngày xưa cái câu nói là như thế. Tùy cơm gắp mắm ở đây là tùy điều kiện hoàn cảnh và mỗi gia đình, kinh tế, mỗi nhà mà chúng ta hướng dẫn cho họ sắp cái lễ, cốt ở cái tâm thôi. Họ không có mâm cao cỗ đầy vì điều kiện hoàn cảnh kinh tế khó khăn, Phật cũng không chấp cái đó. Bồ Tát cũng thần linh, thánh linh cũng không chấp cái đó các vị. Là quan trọng nhất là chúng ta làm sao để cho họ phát được cái tâm lành hướng Phật, hướng về Tam Bảo, hướng về lịch đại gia tiên cửu huyền thất tổ của họ để họ nam mô niệm Phật, tụng kinh vân vân. Đấy mới là cái điều quan trọng. Cái khi mà tụng kinh thì xin thưa các vị thì quan điểm của thầy là chúng ta không có quen để làm các nghi thức khóa lễ như các sư thì cứ một lấy kinh ra mà tụng. Đấy, có thời gian thì kinh Địa Tạng, kinh Lương Hoàng Sám, kinh Thủy Sám vào những ngày 49 đó, thất chay tuần đó cho đến 49 ngày đó. Không có thời gian thì kinh A Di Đà tụng nha. Kinh A Di Đà, nếu chúng ta tu theo tịnh độ thì hoặc là tu các pháp môn khác kiêm tu tịnh độ thì kinh A Di Đà để cầu sinh tịnh độ cho họ tốt nhất. Còn không có thời gian tụng kinh nữa thì sao? Chỉ biến đại bi thập chú, cái thời gian nó ngắn, làm biến đại bi thập, chỉ biến đại bi thập chú, chỉ sau khoảng 3 biến hoặc 7 biến, 21 biến chú vãng sinh xong rồi kệ niệm Phật A Di Đà Phật thân kim sắc tướng và niệm Phật một tràng hoặc ba tràng các niệm tứ thánh hiệu xong hồi hướng cho vong linh, thế là xong. Nếu mà gia đình họ có làm cơm làm mấy thì tụng kinh Di Đà hoặc là trì chú đại bi hay gì đó xong thì chúng ta bắt sang cúng gì cũng thi thực luôn là được. Cũng không cần phải thỉnh Nam Mô Khải Giáo Át Nan Đà Tôn Giả Đông Tây Nam Bắc Tứ Duy Thượng Hạ nữa, mà chúng ta vào luôn từ cái gì nhược nhân dục liễu chi đó. Đấy, nếu mà cái tụng kinh thí thực và chữ Hán thì nhược chân dùng liễu chi tam thế nhất là phải tương quan phát giới tính cho thế duyên tâm tạo đó, phá định nhục ngục chân ngôn giả là đấy sa bà ha đó, như thế cho đến hết cái thí thực đó, thế là coi như đi đổ đám sở ông xong. Đấy, đơn giản thế thôi các Phật tử. Thì chúng ta cũng không nên quá nặng nề để cái gì để làm Phật pháp nó rối ven lên, nó nhiều nghi thức quá thì cũng không nên. Đặc biệt đối với các Phật tử chúng ta cứ nhẹ nhàng gọn gàng thành tâm niệm Phật được cho thật nhiều là tốt nhất. Tức là dành thời gian để niệm Phật được nhiều nhiều lên là tốt nhất. Còn các sư các thầy thì đi lễ các hòa thượng thượng tọa đại đức tăng ni, các ngài làm đàn tràng, các ngài cũng tiếp linh triệu linh thỉnh Phật quy vong rồi chúc thực rồi mông sơn thí thực hay là rồi chẩn tế cô hồn vân vân, để các ngài mới làm cái điều đó. Còn chúng ta cứ nhẹ nhàng, ngắn gọn, nhất tâm niệm Phật thật nhiều, cốt là niệm Phật thật nhiều là tốt nhất. Phật tử này cũng có đưa thêm mấy câu hỏi nữa, nhưng mà thầy nhìn thấy câu hỏi nhiều quá cho nên xin chuyển sang cho người khác trả lời hai câu hỏi đấy thôi. Hỏi nhiều quá dành cho người khác, không có người thì trả lời nhiều, người thì chờ mãi trả đến lượt của mình. Bảo mai và chiều nay đi giận ứ thèm ngồi nữa. Về đây, ta về đây. Các Phật tử bây giờ hay dỗi các thầy lắm. Không biết là trên này Phật tử Lào Cai có hay dỗi thế không? Chứ Phật tử thầy Thịnh ở dưới Hà Nội nhiều đoàn hay dỗi thầy Thịnh lắm. Trên này có dỗi không? Có thì cho chàng pháo tay. Các Phật tử hay trên Lào Cai hay dỗi thầy không? Có thì cho chàng pháo tay. Thế. Thôi, hoan hỉ đi, còn thời gian đâu nữa mà dỗi. Năm nay cũng đã 67, 80 rồi. Giỏi lắm thì sống được 50, 70 năm nữa thôi các cụ. Thật mà, dỗi làm gì? Dành cái thời gian đó để yêu thương, để gần gũi, để chia sẻ, để đồng cảm với thầy. Yêu thương, gần gũi, chia sẻ, đồng cảm bằng cách là gì? Nhất tâm niệm Phật để cầu sinh tịnh độ. Biết đâu sau này về bên đó các cụ thì được lên tòa sen thượng phẩm, thầy ở tòa sen hạ phẩm, thầy trò gặp nhau lúc đó. Bây giờ các vị gọi thầy là thầy, nhưng lúc đó sang đó thầy lại gọi các vị là thầy. Ấy thì nó đắp đổi cho nhau thế thôi, trong cuộc sống nó cứ luân chuyển như thế thôi. Các vị mà được vãng sinh về đó trước, phẩm vị cao hơn thì về đó thì các vị lại làm thầy giáo, còn thầy thì lại trở thành học gì, học sinh, thế thôi. Đơn giản thế thôi mà. Trong cuộc đời giống như Bồ Tát Địa Tạng ấy, vô số các đức Phật quá khứ trước đây là học trò, là đệ tử, được đức Phật cứu ở trong địa ngục ra, nhưng bây giờ các ngài thành Phật đầy khắp trong 10 phương thế giới rồi. Thì bây giờ các ngài thành Phật rồi, Bồ Tát Địa Tạng nguyện không thành Phật, ngài ở ngôi vị Bồ Tát, thì đức Phật nào thành Phật thì Bồ Tát lại đến cung kính đỉnh lễ đức Phật đấy. Không phải là vì đức Phật ấy trước đây là đệ tử của mình, là học trò mình, là người mình giáo hóa cho nên không lễ. Mà lễ ở đây là lễ gì? Theo thường pháp của chư Phật ra lễ Phật, tức là cung kính Tam Bảo, xưng tán Tam Bảo, xưng tán Phật Bảo, xưng tán Pháp Bảo, xưng tán gì Tăng Bảo, để cho ngôi Tam Bảo nó được trường tồn, được lưu truyền rộng khắp, để cho vô số chúng sinh từ nơi ánh sáng quang minh của Tam Bảo mà được độ thoát. Vậy các quý vị A Di Đà Phật.